cho nghe tiếng âm cầm rằng danh Chúa Giêsu đã hạ trần ngài treo trên thập giá một lần vì yêu nhân gian hiến thân dường tai tôi nghe tiếng khuyên mời theo chân Chúa Giêsu xuống trọn đời và tôi ăn năn xin Chúa Giêsu từng tôi thoát anh đôi đầu nhờ ơn Giêsu không ô tôi Chúa yêu thương tôi trọn đời ngài đem tôi khỏi vung lầy với huyền yêu thương Chúa Cha tình yêu Giêsu sông lưu đi cây trái hề chờ hôm tương lai tôi về tại đó mãi mãi ở bên ngài theo thiên sứ không ngừng ca ngợi ngài bài ca muôn dân thiên quân vang lên bài ca phát anh tôi ô hallelujah nhờ ơn Giêsu hân ô
chúng đứng dậy và chúng ta ngợi khen huyết của Chúa Giêsu đã rửa sạch tội lỗi chúng ta.
Một hôm tôi nghe tiếng âm cần giao danh Chúa Giêsu đã hạ trần ngài treo trên thập giá một lần vì yêu nhân gian Chúa Giêsu xuống trọn đời và tôi ăn năn xin Chúa Giêsu mừng tôi hoan anh tôi ô nhờ ơn Giêsu thân ô tôi Chúa yêu thương tôi trọn đời ngài đem tôi khỏi vung lầy với huyền yêu thương Chúa Cha hiến dân của đời tôn thờ ngài tìm tôi sâu ngâm huyết trên hoan là huyết cứu linh hồn tôi một hôm tôi nghe tiếng giao truyền danh cả quý Giêsu có năng quyền người đuôi khi xanh nay thấy được bài thân ba năm biết đi rồi tôi kêu danh Chúa nhân hiền ôi xin cứu thân tôi bọn cứu kiều diệu thay danh Giêsu có năng quyền vâng tôi thoát anh tôi ô nhờ ơn Giêsu
Giêsu thân nô tội, Chúa yêu thương tôi trọn đời. Ngài đem tôi khỏi hôn mê, hơi huyên yêu thương chưa tràn. Tình yêu Giêsu biết sao đền, biết dân của đời thân thờ Ngài. Tìm tôi sâu trong huyết chiến thắng là huyên cứu linh hồn tôi, lòng tôi vui nghe có ngôi nhà, nơi vương quốc thiên quan trốn nóng nhà, dòng sông lưu ly cây trái chờ hôm tương lai tôi về, tại đó mãi mãi ở bên sứ không ngừng ca ngợi hoài, bài ca muôn dân thiên quân vang lên, bài ca phát lại tôi ơi, nhờ ơn Giêsu thắng ô tội, Chúa yêu thương tôi trọn đời, ngài đem tôi khỏi hôm nay, hơi thiên yêu thương Chúa. So trong huyết chiến thắng là huyên cứu linh hồn tôi. Hallelujah, lời khen huyết dòng huyết của Chúa Giêsu. Một bài ca chào dân trong ta, vì Giêsu cứu tôi khỏi tội. Giêsu dâng tôi lên hương, ôi vui vẻ an thương luôn luôn ở bên tôi. Một bài ca trong tâm cho Chúa, một bài ca chào dâng trong tâm vì yên ấm Giêsu quyền người. Một bài ca chào dâng trong tâm khi mà ơn đã muôn bề. Linh hồn ta khá ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta hãy ca ngợi danh thánh của Ngài. Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi đứng Chúa trời, đỡ lắm siêu hiền. Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi đứng Chúa trời, duy Ngài là nam cao giấc quyền vời. Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi đứng Chúa trời, Chúa đấng siêu quyền, quyền bình vô cùng. Chúa, cứu Chúa tôi đứng Chúa trời, duy Ngài đại năng
danh Jehovah. Hallelujah, mọi điều trong ta vang ca, với linh hồn ta cùng ngài danh Jehovah. Hallelujah, mọi điều trong ta vang ca, với linh hồn ta cùng ngài danh Jehovah. Mọi điều trong ta vang ca, hơi linh hồn ta cùng ngài danh Jehovah. Hallelujah, mọi điều trong ta vang ca, hơi linh hồn ta cùng ngài danh Jehovah. Mọi điều trong ta vang ca, hơi linh hồn ta cùng ngài danh Jehovah. Hallelujah, mọi điều trong ta vang ca, hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi đứng Chúa trời, Chúa đấng siêu việt.
Chúa cứu con, dù lo sống quá vui, làm sao nói hết yêu thương nhân ái Chúa giúp con. Lòng con tin quyến với Ngài, nguyện hầu về Chúa suốt đời, dù cho bao tố hay khó nguy kề bên, vững tin đời Ngài. Cứ vững tin Giêsu, vững tin nơi Chúa chi ai đã thành không sao rời đôi. Nguyện luôn chúng ta ngày trọn đời theo Chúa, lòng con xin quyết nương ở trong danh Cha. Vững tin nơi Ngài, cứ vững tin Giêsu. Vững tin nơi Chúa chi ai đã thiệt không sao rời đôi. Nguyện luôn chung thân ngài trọn đời theo Chúa, lòng con xin quyết nương ở trong danh Cha. Nhờ tình yêu Chúa cứu con, cứu lối sống hòa vui, làm sao nói hết yêu thương nhân ái Chúa giúp con. Lòng con tin quyến với Ngài, nguyện hầu về Chúa suốt đời, dù cho bao tố hay khó nguy kề bên. Vững tin nơi Ngài, tin Giêsu, vững tin ngày Chúa chi ai đã thiên phong xa thay đổi, nguyện luôn chung tan đời còn đời theo Chúa, lòng con xin quyết ngưỡng ở trong danh Cha, vững tin ngày ngày cứ vững tin Giêsu, vững tin ngày Chúa chi ai đã thiên phong xa thay đổi. Chúng ta này trọn đời theo Chúa, lòng con xin quyết ngưỡng ở trong danh Cha, lòng con xin quyết ngưỡng ở trong danh Cha, lòng con xin quyết ngưỡng ở trong danh Cha.
Xin trân trọng kính chào toàn thể quý cụ, quý ông bà, anh chị em, con cái của Chúa đang nhóm lại tại đây buổi sáng hôm nay, cũng như có rất nhiều người đang tham dự chương trình qua mạng lưới Internet. Như chúng ta đã biết là chúng ta đã trải qua một thời gian cực kỳ khủng khiếp. Nếu quý vị xem những cái tin tức và nhớ lại tất cả những gì diễn ra ở tại Sài Gòn, thì mặc dù là tôi đã trải qua những ngày tháng chiến tranh, nhưng mà đặc biệt là vào năm ngoái, trong từ 3 đến 5 tháng ở tại thành phố Sài Gòn bị đóng cửa, thì thật là khủng khiếp, không thể diễn tả được. Những cái con phố đông người, xe luôn luôn bị kẹt. Vì chúng tôi có những cái giấy phép đặc biệt để đi cứu trợ, cho nên tôi được đi ra ngoài đường. Ban đêm không một bóng người, ban ngày thì chỉ thấy toàn là quân đội đứng gác ở đó thôi. Rồi chúng tôi cũng đến những khu phố và người ta nói rằng ở đây có những người chết đã 3 ngày rồi, nhưng mà chưa được đem đi. Thật là kinh khủng. Chúng tôi đến cứu trợ cho những cái khu vực ở tại Sài Gòn thì... Tôi là dân tỉnh lẻ, và khi về Sài Gòn, một thành phố lớn nhất của Việt Nam, thì chúng tôi nghĩ rằng đây là một vinh dự, bởi vì ở giữa những người giàu có, sung túc. Nhưng mà trong những ngày dịch thì là chúng ta biết là dân miền Tây, miền Nam không có lo xa như là người miền Trung, miền Bắc đâu. Với lại nếu có chuẩn bị dành dụng thức ăn thì chỉ một tuần là hết rồi. Đằng này bị đóng cửa hơn 3 tháng như vậy. Đi ra ngoài cũng không thể mua được gì, bởi vì tất cả cửa hàng đều đóng hết. Và khi chúng tôi đem đến những cái gói mì gói, một vài quả trứng, thì nhiều người đổ nước mắt, trong khi họ là những người rất giàu có. Và cảm ơn Chúa, Chúa cho chúng tôi được sống sót qua những tháng ngày vô cùng kinh khủng. Và phải nói là nhờ ơn của Chúa thật là tuyệt vời. Chúng tôi biết là quý vị ở đây cũng trong những tình cảnh khác đi một chút, nhưng mà có lẽ chúng ta phải thừa nhận là chúng ta đã trải qua những năm mà mình không thể tưởng được ở trong cả cuộc đời. Chúng ta đối diện với những tình cảnh mà không ai có thể nghĩ tưởng được. Do vậy, niềm hy vọng ở nơi chúng ta không phải là chúng ta sống ở trong một nơi ổn định hay không, không phải là hoàn cảnh chung quanh chúng ta có thuận lợi hay không. Nhưng cảm ơn Chúa, sáng hôm nay chúng ta được cùng thờ phượng Chúa, cùng dùng những bài thánh ca dâng lên lời ca ngợi Chúa, có những giây phút lắng đọng để suy nghĩ về Đức Chúa Trời tuyệt vời của chúng ta. Và chúng ta đến với lời của Chúa để biết rằng đấng mà chúng ta tôn thờ, đấng mà chúng ta phó thác cuộc đời của mình ở trong tay của Ngài, là một Đức Chúa Trời đấng thành tín. Chúng ta vinh dự được tin cậy nơi một Đức Chúa Trời đấng thành tín. Tôi xin phép đọc một câu kinh thánh như là một câu gốc ở đây, được trích ở trong Ê-sai 54 câu 10 để làm nền tảng mà chúng ta ghi nhớ, và tôi hy vọng là chúng ta sẽ học thuộc lòng câu kinh thánh này. Tôi xin dùng bản truyền thống. dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ ta đối với người chẳng dời khỏi người. Lời giao ước bình an của ta chẳng chuyển. Đức Giê-hô-va là đấng thương xót người phán vậy. Cảm ơn Chúa. Tất cả những người đã lớn tuổi, chúng ta thấy chính thể này lên, chính thể khác xuống, thay đổi rất nhiều. Có những giai đoạn trong đời sống vô cùng hanh thông thuận lợi, nhưng mà đùng một cái chúng ta thấy mình trắng tay. Có rất nhiều người đã nhìn thấy và kinh nghiệm trong cuộc đời của mình như vậy. Nhưng cảm ơn Chúa, lời của Chúa đến với chúng ta buổi sáng hôm nay đó là dầu núi dời, dầu đồi chuyển, thì Đức Chúa Trời, Ngài đã ban một giao ước bình an cho chúng ta. Đó là Ngài chọn chúng ta giữa thế giới này. Ngài yêu chúng ta bằng tình yêu đời đời không bao giờ thay đổi. Cho nên dầu cho bất kỳ điều gì thay đổi thì Chúa không bao giờ thay đổi. Buổi sáng hôm nay chúng ta suy nghĩ về một cái bằng chứng lịch sử đã diễn ra trong thế giới của chúng ta để minh chứng cho chân lý bất di bất dịch này. Nếu chúng ta đọc ở trong các sách Cựu Ước thì chúng ta sẽ biết phần Kinh Thánh Ê-sai 54 câu 10 nói về bối cảnh của dân Israel. Israel lúc bấy giờ vì phạm tội với Đức Chúa Trời, Chúa sai các thiên tri của Ngài đến cảnh báo nhiều lần, nhưng mà họ cứ tiếp tục tái phạm. Chúa làm cho 12 chi phái bị chia ra làm đôi, sau đó lần lượt 10 chi phái phía Bắc bị tản lạc, 2 chi phái còn lại phía Nam còn trì hoãn một thời gian, nhưng mà rồi quân thù cũng đến xâm chiếm, đưa đi lưu đày. Trong tình cảnh tuyệt vọng đó thì Chúa dùng tiên tri Ê-sai, Chúa dùng tiên tri Giê-rê-mi, Chúa dùng tiên tri Ê-sê-chiên và nhiều tiên tri khác để khẳng định rằng dầu cho các ngươi đang ở trong một tình cảnh vô cùng tệ hại, nhưng hãy nhớ lại lời hứa của Đức Chúa Trời, giao ước bình an mà Ngài đã lập với các ngươi. Ê-sê-chiên đoạn 36 bắt đầu tỏ lộ những lời hứa, đó là dầu cho họ bị tản lạc khắp thế giới, nhưng rồi họ sẽ trở về. Trong khi thực tế, Ê-sê-chiên đoạn 37 chúng ta quen thuộc hình ảnh của một cái thung lũng đầy dẫy những hài cốt khô. Trong khi lời hứa của Chúa là họ sẽ trở về, nhưng mà thực tại vô cùng phũ phàng. Dân Israel đâu có còn nữa. Xứ sở thì bị kẻ thù xâm chiếm và họ bị tản lạc khắp nơi, còn hy vọng gì nữa? Vì vậy chúng ta nhớ là Ê-sê-chiên đoạn 37 đó, thì Chúa bày tỏ có một khải tượng. Ngài dắt Ê-sê-chiên đến một thung lũng hài cốt. Và ở trong câu thứ 11 nói rằng xương chúng tôi đã khô, niềm hy vọng chúng tôi đã mất, chúng tôi bị diệt sạch. Có bao giờ trong cuộc đời chúng ta đã từng hoài vọng về một điều gì đó? Chúng ta đã từng mơ ước cho con cái của mình, cho vợ chồng của mình, cho tương lai, cho công việc của mình, nhưng rồi hoàn cảnh xảy đến, tất cả đều sụp đổ hết. Ban đầu thì chúng ta lúng túng, sao vậy Chúa? Nhưng mà thời gian qua đi, vẫn chưa được phục hồi. Và chúng ta cũng nói giống như Ê-sê-chiên đã viết ở đây, xương chúng tôi đã khô. Nói một cách khác, hy vọng trong chúng tôi đã tàn tác rồi, không còn một chút hy vọng nào nữa, còn gì nữa mà hy vọng. Israel là như vậy đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chúng ta thấy lời của Chúa nói rằng ta sẽ đem các ngươi ra khỏi mồ mả, ta sẽ đem các ngươi trở về, ta là Đức Giê-hô-va, ta đã phán và ta đã thực hiện. Đức Giê-hô-va phán vậy. Thưa quý ông bà, chị em, tôi tin rằng trong cuộc đời của chúng ta có những lúc được sự thăm viếng của Chúa, chúng ta nghĩ rằng cuộc đời của tôi sẽ thực hiện điều này, điều khác. Nhưng rồi đối diện với những khó khăn, đối diện với những trắc trở, những yếu đuối trong đời sống, chúng ta thấy mình thất bại, chúng ta thấy mình trượt dài. Và lúc đó chúng ta nói, Chúa ơi, thôi mất hết rồi, không còn hy vọng gì nữa. Sáng hôm nay tôi muốn dùng lời của Chúa để nhắn nhủ với mỗi ông bà anh chị em rằng, dầu cho hoàn cảnh của chúng ta có tuyệt vọng đến đâu, dầu cho hoàn cảnh chung quanh có chống lại chúng ta đến mức nào, thì Chúa nói rằng, ta là Đức Giê-hô-va, ta đã phán và ta đã thực hiện. Buổi sáng hôm nay chúng ta thử đi một số điều. Chúng ta sẽ thấy lời hứa của Chúa dành cho dân Israel được ghi rải rác ở trong Ê-sai, trong Giê-rê-mi, và đặc biệt là chúng ta chỉ nhắm một chỗ ở trong Ê-sê-chiên thôi, thì chúng ta sẽ thấy nhiều lắm. Thứ nhất, Ê-sê-chiên đoạn 36 câu 19, Chúa nói rằng, ta đã làm cho họ tan lạc trong các dân, và họ đã bị phân tán trong nhiều nước. Điều này đã ứng nghiệm chưa? Đã ứng nghiệm từ lâu lắm rồi. Babylon đến đem đi lưu đày Daniel, Ezechiel, rồi nhiều người bị lưu đày. Sau đó ở trong xứ chỉ còn lại những người nghèo thôi. Các quan chức, những người thông sáng đã bị đem đi lưu đày hết. Kẻ thù xâm chiếm đất nước của họ. Và chúng ta nhớ là lời này Chúa dùng Ezechiel. Ezechiel là một người sống trước công nguyên, hay là trước Chúa Giáng sinh, khoảng 585 năm, và ông nói những lời này. Suốt cho đến năm 1948, thì xứ sở Palestine bị hết những thế lực này đến thế lực khác xâm chiếm. Israel thì bị tản lạc khắp nơi, và chúng ta có thể nhớ sự kiện rõ ràng nhất là ở tại Chiến tranh Thế giới thứ hai, ở trong các Holocaust, hơn 6 triệu người Do Thái đã bị giết chết ở trong các lò hơi ngạt. Lời này đã được nói và suốt 2.500 năm vẫn cứ tiếp tục được ứng nghiệm. Có lẽ chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta nghĩ rằng những lời này xa xưa rồi, không có liên quan gì đến cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà Chúa của chúng ta là đấng nhìn vượt thời gian và không gian. Đối với chúng ta 10 năm, 20 năm là một khoảng thời gian rất dài. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời 100 năm, 1.000 năm, thậm chí 2.500 năm, Ngài nhìn thấy hết từng chi tiết, không sót một chi tiết nào. Và Ngài báo trước tuần tự mọi điều được ứng nghiệm. Chúng ta hãy xem tiếp ở trong Ê-sê-chiên đoạn 36. Thì sau khi Chúa nói làm cho họ bị tan lạc, thì Chúa nói như thế này: ta sẽ thu lại các ngươi từ giữa các dân, nhóm các ngươi lại từ mọi nước, và đem vào đất riêng của các ngươi. Đây là điều khó ạ. 2.500 năm bị tản lạc khắp nơi, đất đai, xứ sở thì bị xâm chiếm hết rồi, đổi qua hết người chủ này đến người chủ khác. Và bây giờ thì Chúa nói rằng, ta sẽ thu lại các ngươi, rồi đem các ngươi về trong đất riêng của mình. Làm sao có thể ứng nghiệm được? Nhiều người trong quý vị ở đây đã rời Việt Nam từ năm 1975. Có lẽ lúc bấy giờ đi thì là nhà cửa, đất đai bỏ lại hết. Và rồi sau đó thì là hết đợt xâm chiếm này đến đợt xâm chiếm khác. Rồi người ta hợp thức hóa, người ta bán cho chủ khác. Và bây giờ thì không biết là có ai có hy vọng là sẽ trở về Sài Gòn để lấy lại cái căn nhà mà hồi đó cha ông mình đã tạo lập được không ạ? Không thể được. Dầu thời gian chỉ mới có chưa đầy 50 năm, mà chúng ta còn không có hy vọng gì, huống chi là dân Israel 2.500 năm, làm sao có hy vọng được? Nhưng mà lạ lùng quá, chúng ta sẽ nhìn thấy những hình ảnh rất rõ ràng. Người Israel đã trở về từ khắp mọi nơi trên thế giới. Đây, họ trở về trên những cái chuyến tàu như vậy. Rồi ngày hôm nay tiếp tục vẫn cứ được trở về, vẫn cứ được trở về. Và đúng là năm 1948 thì là nhiều cái biến cố chính trị khác nhau, nhiều cái hiệp ước khác nhau, và cuối cùng thì người Do Thái họ được thành lập quốc gia riêng của họ trên chính vùng đất mà Chúa đã nói 2500 năm trước. Cảm ơn Chúa, vô cùng tuyệt vời. Buổi sáng hôm nay tại sao chúng ta lại mất thì giờ để nhắc lại cái câu chuyện lịch sử này? Bởi vì không phải để chúng ta thêm kiến thức đâu, nhưng mà Chúa muốn nói với chúng ta rằng dầu cho chúng ta có mỏi mòn đến mức nào, dầu cho có những lúc chúng ta ngã lòng, không còn một chút hy vọng nào, nhưng khi chúng ta đến với lời của Đức Chúa Trời, khi chúng ta kêu cầu cùng Ngài và nhớ lại rằng 10 năm trước, 20 năm trước, 5 năm trước, Chúa có hứa với mình một điều gì đó, lời hứa đó không bao giờ thay đổi và Chúa chưa hề đổi ý đâu. Tất cả những điều mà chúng ta xem buổi sáng hôm nay chỉ là bằng chứng mà kể cả người vô tín nhất, kể cả người không hề thừa nhận Đức Chúa Trời cũng không thể chối cãi được, bởi vì đó là bằng chứng đang diễn ra chung quanh chúng ta. Để chúng ta hãy xem một chi tiết nữa, Ê-xê-chiên đoạn 36 câu 29. Đó là Chúa hứa: ta sẽ giải cứu các ngươi khỏi mọi ô uế, ta sẽ gọi lúa mì tốt lên, khiến cho nảy nở thêm nhiều, ta sẽ thêm nhiều trái cây và hoa lợi của đồng ruộng, đất hoang vu sẽ được cày cấy thay vì bị bỏ hoang. Tôi không biết quý vị đọc câu này có thấy thích không, nhưng mà tôi vô cùng thích thú. Nhiều người trong chúng ta tưởng rằng nhờ tài năng của tôi, nhờ tôi đã chịu khó trong những năm đại học, cho nên bây giờ tôi có được một cái cơ ngơi, một sự nghiệp như thế này. Nhờ tôi đã chịu đựng rất nhiều, cho nên bây giờ tôi mới có được một cái gia sản như vậy. Nhưng mà lời của Chúa ở đây nói rất rõ, Chúa là đấng ban phước, Ngài sẽ gọi lúa mì tốt lên. Có biết bao nhiêu người trồng tỉa nhưng mà Chúa không cho mùa màng tốt đẹp. Và chúng ta cần ý thức được điều đó. Có biết bao nhiêu người cố gắng nhưng mà đựng tiền công của mình ở trong túi lũng, và Chúa khẳng định đó là nếu Chúa ban cho thì tại một vùng đất khô cằn, lúa tốt sẽ được trổ hoa. Cảm ơn Chúa. Tôi không biết quý vị có cảm thấy ngã lòng, buồn vì công việc của mình bị cắt giảm không? Chúng ta lo lắng không biết rồi đây chúng ta sẽ sống như thế nào. Sáng hôm nay hãy nắm lấy lời của Chúa, hãy đọc lớn lên và công bố rằng lạy Chúa, cuộc đời của con ở trong tay Ngài, tiền bạc của con là đến từ Ngài, sức khỏe của con là đến từ Ngài, sự thịnh vượng của con từ Chúa mà đến. Bởi vì lời của Ngài khẳng định như vậy. Chúng ta hãy xem bằng chứng lịch sử của Israel. Khi Chúa hứa, Chúa chúc phước cho đất đai. Chúng ta không có thời giờ để dừng lại nhiều đâu. Nông nghiệp Israel thật là tuyệt vời. Và Việt Nam bây giờ người ta cũng làm ăn với Israel, cũng nhập khẩu rất nhiều công nghệ của Israel. Và chúng ta biết là Âu Châu nhập khẩu 80% trái cây là từ Israel. Nếu chúng ta chưa đến xứ Palestine thì chúng ta có thể tưởng tượng đó là một vùng đất sa mạc, giống như nhiều vùng ở tại đây vậy đó. Ở tại Việt Nam thì cái vùng nóng cháy, khô cằn như là Phan Rang cũng là một vùng đất như vậy. Khi chúng tôi đến đó thì tôi thấy ngạc nhiên lắm. Nhưng mà lạ lùng chúng ta thấy tất cả những hình ảnh này vô cùng tuyệt vời. Khi Chúa ban phước thì điều đó ứng nghiệm trên một quốc gia, trong một gia đình, trong một công ty, trong một cuộc đời. Khi Chúa hứa ban phước thì Chúa, Ngài làm thành ý định của Ngài. Và cảm ơn Chúa, chúng ta là con trai, con gái của Ngài. Chúa nói rằng phước hạnh và sự thương xót sẽ theo con luôn, con sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Nhiều khi chúng ta băn khoăn, chúng ta lo lắng và chúng ta cảm thấy nan đề nó chưa tấn công mình, thì sự lo lắng, cái tính lo xa đã làm cho chúng ta ngã lòng thất vọng trước rồi. Chúa đã lập giao ước với chúng ta. Ngài chẳng bao giờ lìa chúng ta, chẳng bao giờ bỏ chúng ta đâu. Dù cho chúng ta ở trong giai đoạn hanh thông thuận lợi nhất, dù cho chúng ta ở trong một hoàn cảnh tệ hại nhất, thì đây là bằng chứng về lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Thật ra chúng ta thấy hiện tại là một vùng đất nông nghiệp vô cùng tuyệt vời. Nhưng mà vùng đất đó đã được một nhà văn tên là Mark Twain đã mô tả về Palestine như thế này. Trước khi người Do Thái trở về để lập quốc trên xứ sở Palestine, thì là Mark Twain đã có lần đi ngang qua vùng đất này và ông ghi lại. Ông mô tả một đất nước hoang vắng, phủ đầy cỏ dại đến thê lương trong im lặng. Không thấy một bóng người trên đường đi, hầu như không một cây xanh hoặc một bụi cây ở bất cứ đâu. Ngay cả ô liu và xương rồng là những bạn bè gần gũi của đất đai khô cằn đã gần như rời bỏ đất nước này. Chúng ta nhìn thấy Ê-xê-chiên đoạn 36, tôi trích một vài câu ở trên đó. Bên dưới là lời nhận định của một người có uy tín, có thẩm quyền, thực tế trước mắt. Chúng ta sẽ chọn điều nào? Chắc chắn đây là bằng chứng không thể chối cãi. Mark Twain đã nói như vậy mà. Làm sao chối cãi được? Thực tế là như vậy. Bởi vì đó là một vùng đất khô cằn, nhìn chung quanh không một bóng người, không một cái loại cây nào có thể mọc được. Trong khi đó lời của Chúa thì nói rằng, ta sẽ ban phước, ta sẽ gọi lúa mì tốt lên. Tôi nghĩ đời sống theo Chúa chúng ta thường tranh chiến với hai điều này. Khi chúng ta đối diện với bệnh tật, khi chúng ta đối diện với mất mát, với nan đề, với thất vọng, thì lúc bấy giờ bác sĩ sẽ nói, ồ, đây là hình ảnh kết quả vừa chẩn đoán của anh, vừa chụp CT không xong, và đây là kết quả là anh bị ung thư. Một mặt chúng ta đọc lời của Chúa thì nói, Chúa ơi, Chúa Ngài hứa là Ngài sẽ ở với con, ban sự chữa lành cho con. Nhưng mà chúng ta nói, Chúa ơi, sự thật phũ phàng quá, bác sĩ đã nói như vậy, và nhất là bác sĩ bên Mỹ này là uy tín lắm, đã tuyên bố cái gì đó là chắc chắn, chứ không thể nào nói sai được. Tuần trước thì chúng tôi làm mắt đen cho một người, và thật ra vị này là một sĩ quan ở trong ngành công an, cấp tá. Ông tin Chúa vào dịp Giáng sinh, và cảm ơn Chúa là học giáo lý. Rồi Chủ nhật tuần trước thì chúng tôi có một cái kỳ trại ở tại La Ghi, và nhân kỳ trại ở ngoài biển thì làm mắt tem cho một số người. Và sau đó ông làm chứng như thế này. Ông nói, thật ra là năm ngoái thì tôi nhận được kết quả, đó là tôi bị ung thư ở cấp độ 3. Sau khi có người dẫn tôi đến, tôi tin Chúa, thì hội thánh một số người cầu nguyện cho tôi. Tôi đi đến trung tâm ung bướu theo lời giới thiệu, thì là bác sĩ xem xét, và họ lâu lắm họ không trả lời. Họ nói là sao tôi không tìm thấy bệnh ung thư. Ông nói là tôi nổi giận, tôi nghĩ rằng họ muốn kiếm tiền gì đây, họ muốn làm khó dễ mình đây, cho nên tôi nói là tại sao lại như vậy. Và sau đó thì họ nói rằng bây giờ tôi cho ông một cái giấy giới thiệu, ông đến bệnh viện, đến cái khu xét nghiệm Hòa Hảo, là một cái nơi chuyên môn cho việc xét nghiệm, để xét nghiệm lại một lần nữa đi, rồi đem kết quả về đây chúng tôi hội chẩn. Ông nói sau đó khi chúng tôi đi xét nghiệm xong về, thì rõ ràng là bác sĩ nói rằng rất lạ, không còn dấu vết của bệnh ung thư nữa. Nói như vậy không có nghĩa là tất cả mọi trường hợp Chúa đều xử lý giống y như vậy đâu. Nhưng mà trong cuộc đời theo Chúa thì tôi thường trải nghiệm, đó là chúng ta phải bị tranh chiến giữa thực tại rất phũ phàng của đời sống và một bên là lời hứa của Chúa. Thông thường nếu chúng ta sống bằng mắt thấy tai nghe thì mình sẽ chiều theo những gì rất thuyết phục của thực tế. Nhưng mà nếu chúng ta học tập bước đi bằng đức tin, nắm lấy lời hứa của Chúa, thì sự tranh chiến sẽ đến. Rồi nếu mà đức tin của mình mạnh mẽ, chúng ta đọc lớn tiếng lên lời của Chúa, cầu nguyện chìm ngập trong sự hiện diện của Chúa, thì lời của Chúa bắt đầu thắng thế hơn. Và giống như trường hợp ở đây chúng ta thấy dân Israel, lời nhận xét của nhà văn Mark Twain nói về xứ sở Palestine. Trong khi đó, 2.500 năm trước, Chúa đã dùng tiên tri Ezechiel nói về tình trạng của Palestine. Và chúng ta phải chọn giữa điều đó thôi. Thực tế cho thấy rằng những gì Chúa nói là thật. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúng ta đi xem một yếu tố khác nữa. Ngoài cái việc Chúa chúc phước cho con người, cho đất đai, cho nông nghiệp, thì là Chúa hứa ban hòa bình cho Israel. Quý vị về và những người trẻ có thể tìm ở trên Google, chúng ta có thể tìm cái cụm từ đó là Iron Dome. Người ta nói rằng tại Israel đó, là một cái nơi bảo đảm nhất trên thế giới, an toàn nhất, bởi vì quân đội Israel đã phát triển một cái hệ thống phòng thủ giống như là một cái mái vòm vô hình bao phủ toàn bộ lãnh thổ Palestine. Tất cả những tên lửa, những vũ khí bắn vào trong vùng đó đều bị theo và rồi đều bị phá hủy trước khi rơi xuống một khu dân cư nào đó để không bị hại nữa. Và thậm chí tôi gặp những mục sư trong các kỳ hội nghị, những người Israel, họ nói là tôi ở đây tôi cảm thấy bất an hơn là ở tại xứ sở của chúng tôi. Tại vì không có nơi nào mà an bình như là Israel. Và rõ ràng chúng ta đọc thi Ezechiel đoạn 38. Ezechiel đã viết tất cả những lời này 2.500 năm trước. Ngày hôm nay, sự thật là đúng như vậy. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Thưa quý ông bà chị em, những người đang thờ phượng Chúa tại đây, những người đang xem qua phương tiện Internet, chúng ta vô cùng vinh dự vì thờ phượng một Đức Chúa Trời không phải là đấng đã không còn kiểm soát thế giới nữa. Đấng đó đã thiết lập vũ trụ này để dành cho con người. Đấng đó đã tạo dựng thế giới để dành cho ông bà và tôi vào thời điểm này. Đấng đó nhìn thấu suốt từng chi tiết diễn ra trong cuộc đời của mỗi một người trong chúng ta. Đấng đó kiểm soát từng chi tiết của từng quốc gia ở trong cả thế giới này. Và Ngài biết trước từ nhiều ngàn năm. Sáng hôm nay chúng ta xem xét Israel như là một bằng chứng để chúng ta được khích lệ. Nếu có ai đang ngã lòng, nếu có ai đang ở trong hoàn cảnh nói như Ezechiel rằng xương chúng tôi đã khô, niềm hy vọng của chúng tôi đã bị tuyệt diệt rồi, thì hãy nhớ đến Chúa là đấng sống, Ngài yêu chúng ta bằng tình yêu không hề thay đổi. Chúng ta sẽ đi tiếp một vài yếu tố nữa. Xin hãy xem, ngoài những cái phương tiện phòng thủ của Israel có đó, thì chúng ta thấy càng ngày Israel càng được nhiều sự chấp nhận và được nhiều sự bảo vệ hơn từ những liên minh Ả Rập. Quý vị có thể xem qua một số cái hình ảnh ở đây. Tôi không có đủ thời giờ để trích ra hết, nhưng mà vài năm trước thì các nước như là Tiểu Vương quốc Ả Rập, các nước Bahrain, rồi một số nước bắt đầu ký những cái hiệp ước hòa bình đối với người Israel để sống chung với họ. Tuy nhiên chúng ta hãy đọc tiếp Ezechiel và chúng ta sẽ thấy một cái điều nữa rất là kinh khủng. Ezechiel, hồi nãy chúng ta nói về đoạn 36, đoạn 37, bây giờ chúng ta sẽ đi đến đoạn 38. Đoạn 38 thì Chúa nói như thế này: hỡi con người, hãy nói tiên tri và bảo gót rằng Chúa Giê-hô-va phán như vậy: trong ngày đó khi dân Israel của ta ở yên ổn, người há chẳng phải sẽ biết sao? Bây giờ ngươi sẽ đến từ nơi ngươi, từ phương cực bắc, ngươi và nhiều dân ở với ngươi, hết thảy đều cưỡi ngựa, người đông nhiều hiệp nên một đạo binh mạnh, hỡi gót, ngươi sẽ đến đánh Israel ta như một đám mây che phủ đất. Thật vậy, trong những ngày sau rốt, ta sẽ khiến ngươi đi đánh đất ta. Chúng ta biết phần tiên tri 2000 năm trước về việc Chúa làm cho họ bị tản lạc, về việc Chúa nhóm họ lại từ các dân, về việc Chúa ban phước cho vùng đất của họ, về việc Chúa cho họ ở trong một xứ sở được bình an. Mọi điều đó đã được ứng nghiệm 100%. Và ở đây chúng ta tiếp tục Ê-xê-chiên đoạn 38, Chúa nói rằng: rồi đây, trong khi các ngươi đang ở bình an, trong những năm sau cùng thì sẽ có một liên minh, một thế lực đến, ta sẽ làm cho họ đến đánh Israel là dân của ta. Quý vị, có lẽ một số người đây, mục sư bắt đầu nói về chuyện chính trị rồi, nhưng mà tôi xin thưa quý vị, tất cả những điều này là lời của Chúa, và chúng ta hãy xem những gì đang diễn ra chung quanh chúng ta. Chúng ta hãy xem Ê-xê-chiên đoạn 38, chúng ta bỏ qua từ câu 1 trở đi đi. Quý vị ghi chú về nhà đọc thêm, nhưng mà chúng ta hãy xem ở đây lời tiên tri nói rằng sẽ có một thế lực có tên là Gót và Ma-gót liên minh với một số quốc gia rồi đến đánh Israel. Hãy xem bản đồ của vùng Trung Đông. Israel ở chính giữa. Và Kinh Thánh nói đó: hỡi Gót vua của Rô-sơ, Mê-siết và Tu-banh, này ta nghịch cùng ngươi. Các nhà giải nghĩa Kinh Thánh cho biết là sẽ có một thế lực ở tận phương Bắc, và người ta cho biết là Gót, Ma-gót là vùng đất thuộc xứ sở của Nga. Ở đây Chúa nói rất rõ, Pharaoh-sơ từ năm 1936 thì đổi tên thành Iran. Trước năm 1936 thì tên là Ba Tư hay là đế quốc Pharaoh-sơ. Cút, Gome, Togama. Togama là Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay. Chúng ta hãy xem một cái bức hình kế tiếp, một tin tức mới diễn ra vào tháng 6 vừa rồi. Tất cả chúng ta ở đây đều phải đối diện với hậu quả của chiến tranh Nga và Ukraine. Đó là mình phải móc nhiều tiền hơn trong cái việc đổ xăng, phải không? Chúng tôi ở tại Việt Nam cũng vậy. Xăng cũng lên giá kinh khủng, và xăng là quyết định cho tất cả những hàng hóa khác. Và chúng ta thấy ở đây là một cái tin tức vào giữa tháng 6. Thì Israel liên minh với Ai Cập ký kết một cái thỏa ước sẽ cung cấp khí đốt cho liên minh Âu Châu. Khí đốt được khai thác từ vùng đất Israel sẽ chuyển về Ai Cập và chuyển qua Âu Châu. Lâu nay đó thì Nga đang sở hữu khí đốt, đang có toàn quyền, và bây giờ thì bắt đầu xuất hiện một cái người bán cạnh tranh rồi đó. Chúng ta có thể thấy lờ mờ sự mặc khải của Chúa. Rõ ràng là sự mặc khải của Chúa, không phải chúng ta có thể nhìn ngay lập tức thấy một bức tranh đâu, giống như một người đi trong sương mù vậy đó. Nhìn thấy từ xa là một cái gì đó, một cái hình thù của một quả núi, nhưng mà càng đi thì quả núi càng hiện rõ hơn. Lời tiên tri của Đức Chúa Trời cũng vậy. 10 năm trước, 20 năm trước đọc những lời này có lẽ chúng ta không hiểu nhiều đâu. Đặc biệt là thời của Ê-xê-chiên, ông được mặc khải từ nơi Đức Chúa Trời, ông cứ viết xuống trung thành mà thôi, và ông không hiểu được tại sao phải viết ra những lời này. Nhưng mà chúng ta ở sau ông 2500 năm, chúng ta bắt đầu thấy lờ mờ rõ nét hơn rồi. Israel bắt đầu là nhà cung cấp cạnh tranh với Nga. Chúng ta hãy xem một hình ảnh kế tiếp nữa. Ngay sau cái cuộc ký kết đó thì quý vị để ý tin tức đó là Ngoại trưởng Nga bay tới Iran để thảo luận vấn đề hạt nhân và hợp tác. Trong khi đó chúng ta nhớ là lời tiên tri Ê-xê-chiên 38 đó thì bao gồm là thế lực ở phương Bắc là Nga, Pharaoh là Iran, Cút, Ethiopia, Put, Libya, mấy nước nhỏ này chúng ta không quan tâm lắm, bởi họ là những liên minh Hồi giáo quá khích. Nhưng mà Togarma là Thổ Nhĩ Kỳ. Có lẽ quý vị nghe điều này nói lạ, một sư nói vậy khó hiểu quá, bởi vì Thổ Nhĩ Kỳ đang là đồng minh của Hoa Kỳ mà. Trong khi đó Israel cũng là đồng minh của Hoa Kỳ. Chúng ta hãy xem tiếp một cái tin tức khác nữa đi. Dạ, tôi đã trích ra trên báo. Chúng ta biết Iran là kẻ thù không đội trời chung với người Do Thái. Iran đã quyết định như vậy, và trong cái liên minh trong thời gian cuối cùng đến đánh dân Israel, chúng ta hãy nhớ là có Nga, có Iran. Rồi, chúng ta hãy xem một tin tức khác nữa, Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ vốn trước đây là vương quốc Ottoman của người Hồi giáo. Và ở đây, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã lên kế hoạch để lấy lại các vùng đất của đế chế Ottoman. Rồi, chúng ta hãy xem tin tức kế tiếp. Putin đã lên kế hoạch. Tôi không biết là tôi lấy trước đây, trước khi rời Việt Nam mấy ngày. Bây giờ thì ông đã đến chưa, hay là chỉ còn một hai ngày nữa Putin sẽ đến Iran. Và rồi sẽ có cái hội nghị cấp cao. Xin cho một hình khác. Hội nghị cấp cao giữa Tổng thống Putin, rồi Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ. Họ bắt đầu bàn định một cái sự hợp tác nào đó. Tôi không biết sự việc sẽ diễn ra như thế nào, nhưng mà tôi khi dạy về những cái biến cố trong thời kỳ cuối cùng thì tôi buộc phải để ý những tin tức này. Và tôi nhớ đến Matthew đoạn 24, Chúa Giêsu nói rằng tất cả những dấu hiệu đó ai đọc phải để ý. Tôi không có muốn giảng về chính trị đâu, tôi cũng không quen lắm đâu, nhưng mà đây là những sự thật mà chúng ta không thể chối cãi được, bởi vì nó đang diễn ra trong thế giới mà chúng ta đang sống. Và chúng ta nhớ rằng đây là lời tiên tri về thời kỳ cuối cùng. Chúng ta thử tưởng tượng một lời tiên tri mà đã đúng hết 3/4 rồi, bây giờ chỉ còn có 1/4 nữa, chúng ta có thể nghi ngờ không? Tôi có thể lấy ví dụ giống như là từ Sài Gòn chúng ta có một cái lộ trình đi Vũng Tàu. Tôi không biết quý vị có nhớ hay không, từ Sài Gòn đi Vũng Tàu thì phải đi ngang qua Long Thành, phải đi ngang qua Bà Rịa rồi mới đến Vũng Tàu. Nhưng mà nếu Sài Gòn đi về miền Tây đó thì sẽ đi xuống Mỹ Tho, đi xuống Tiền Giang, Cái Bè, rồi đi xuống Cần Thơ. Như vậy dù là xe mình đi chưa tới Cần Thơ nhưng mà hồi nãy đã đi qua Mỹ Tho rồi, đã đi qua Tiền Giang lâu rồi. Như vậy ngồi trên xe có ngủ gục đi nữa thì một cái lời tuyên bố là chắc chắn chúng ta đang đi đến Cần Thơ đúng hướng, và chỉ giây lát nữa thôi xe sẽ cập bến Cần Thơ. Và tôi muốn nói điều đó để nói rằng khi chúng ta nghiên cứu lời của Chúa, tất cả những gì đã diễn ra từ 2500 năm trước không thể chối cãi được đã xảy ra. Và bây giờ Chúa nói rằng các ngươi hãy để ý, chỉ còn một số điều nữa trong ngày cuối cùng. Buổi sáng hôm nay chúng ta cùng học lời của Chúa, trước hết để biết rằng đấng mà chúng ta đang tôn thờ là Đức Chúa Trời thành tín. Ở trong Ê-xê-chiêl đoạn 38 nói rằng trong những năm sau cùng, tất cả những diễn biến chính trị Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác với nhau. Thật ra các quốc gia này không dễ hợp tác với nhau đâu, nhưng mà bây giờ bắt đầu đến với nhau. Chúng ta chưa biết sự hợp tác sẽ đến đâu, sẽ ra sao. Chắc chắn là có một liên minh đang manh nha được thành lập, và đó là điều Chúa đã nói trước từ 2500 năm trước. Và Chúa nói rằng các ngươi đang ở trong những năm sau cùng. Tôi được khích lệ nhiều khi ở giữa Covid, cái sống cái chết trong gang tấc. Nhiều khi tiền bạc có đó rồi mất đó rất là dễ dàng. Nhiều khi chúng ta kỳ vọng rất nhiều trong cuộc đời, nhưng rồi nhìn lại thấy mình không nhận được điều gì. Trong vài năm qua tôi tin rằng Chúa nhắc chúng ta trong cái đại dịch Covid, để chúng ta thấy rằng tất cả những gì của thế giới này chỉ là tạm bợ, chỉ là chóng qua. Và cảm ơn Chúa, lời của Chúa nhắc cho chúng ta nhớ rằng chúng ta đang ở trong những năm sau cùng, bởi vì Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta một chỗ, Ngài sẽ trở lại đem chúng ta đi với Ngài. Chúng ta đang thờ phượng một Đức Chúa Trời, Ngài từ ban đầu đã báo trước những việc cuối cùng. Và Ngài nói rằng, ta sẽ thực hiện mọi điều ta muốn. Và xin hãy cùng đọc chung với tôi câu Kinh Thánh kết thúc của sứ điệp buổi sáng hôm nay, ở trong Luca đoạn 21 câu 28. Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu của các ngươi gần tới. Nguyện Chúa ban phước cho hội thánh của Ngài.